Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 14 tháng 11, Chủ nhật thứ 33 mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Tại Việt Nam, kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam. Giáo huấn số 51. Tất cả đời sống và hoạt động của người Kitô bắt nguồn từ thánh thể và hướng về đó. Vào buổi bình minh của thiên niên kỷ thứ ba này, tất cả chúng ta, con cái của giáo hội, chúng ta được mời gọi phải tiến lên với một sức năng động mới trong đời sống Kitô. Như tôi đã viết trong tông thư bước vào ngàn năm thứ ba rằng, không cần phải vạch thêm một chương trình mới, chương trình đã có sẵn rồi. Chính là chương trình của mọi ngày được rút ra từ tin mừng và thánh truyền sống động. Rốt cùng, vì nó được quy vào một trung tâm là chính Chúa Kitô, mà chúng ta phải hiểu biết, yêu mến, noi gương, để sống sự sống ba ngôi trong người, và cùng với người biến đổi lịch sử, cho đến khi hoàn tất trong thành Jerusalem Thiên Quốc. Việc thực hiện chương trình của đà tiến đổi mới này trong đời sống Kitô phải xuyên qua bí tích thánh thể. Mọi dấn thân vào sự thánh thiện, mọi hoạt động nhằm hoàn thành sứ mệnh của giáo hội, mọi nỗ lực thực hiện các chương trình mục vụ, phải múc lấy nơi mầu nhiệm thánh thể sức mạnh cần thiết và phải hướng về đó như chóp đỉnh. Trong bí tích thánh thể, chúng ta có Chúa Giêsu, chúng ta có hy tế cứu chuộc của Người, chúng ta có sự phục sinh của Người, chúng ta có hồng ân thánh thần, chúng ta có việc tôn thờ, sự dân phục và tình yêu đối với Chúa Cha trên trời. Nếu chúng ta coi thường bí tích thánh thể, làm sao có thể chữa trị sự nghèo nàn khốn khổ của chúng ta? Trích thông điệp bí tích thánh thể của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, ban hành ngày 17 tháng 4 năm 2003, số 60. 15 tháng 11, thứ Hai, Thánh Alberto Cả, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. 16 thứ Ba, Thánh nữ Margarita Tokatlan. 17 thứ Tư, Thánh nữ Elizabeth Hungary lễ nhớ. 18 thứ Năm, Cung hiến Thánh đường Thánh Phêrô và Thánh đường Thánh Phaolô. 19 thứ Sáu, tuần thứ 33 mùa thường. 20 thứ Bảy, tuần thứ 33 mùa thường. Và 21 tháng 11, Chủ nhật thứ 34 mùa thường. Lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ lễ trọng. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và xin Chúa cho mỗi người chúng ta được noi gương các thánh tử đạo Việt Nam anh dũng làm chứng cho đức tin trong môi trường xã hội mình đang sống.
Thank you. nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót.
Lỗi tại tôi
mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cả Thiên Thần, cả Thánh và anh chị em, thần cầu cho tôi chưa tòa Thiên Chúa,
Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an rơi rơi cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chung tùng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian,
xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con.
Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là nguồn mạch mọi tình phụ tử, Chúa đã cho Thánh Andrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo được trung thành với thập giá con Chúa cho đến đổ máu đào ra. Nhờ lời các ngài cầu bầu, xin cho chúng con biết đem tình yêu Chúa đến với anh chị em chúng con và sống xứng đáng là con cái Chúa. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hàng sông, hàng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài Trích Sách Khôn Ngoan. Linh hồn những người công chính ở trong tay Thiên Chúa, và những cực hình nào động tới được nữa? Kẻ ngu dại coi họ như đã chết rồi. Khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp điều bất hạnh. Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ đã bị tiêu vong. Nhưng thực ra, họ đang được hưởng bình an. Người đời nghĩ rằng họ bị trừng phạt, nhưng họ vẫn tràn trề hy vọng được trường sinh bất tử. Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, họ sẽ được ân huệ lớn lao vì Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với người. Người đã luyện cho họ như vàng trong lò lửa và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ được sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy. Họ sẽ xét xử muôn dân và cai trị muôn nước, và Chúa sẽ là vua của họ đến ngàn đời. Những ai trông cậy vào Chúa sẽ am tường sự thật, và những ai trung thành thì được Chúa yêu thương và cho ở gần người, vì Người ban ân huệ và thương xót những ai được Người tuyển chọn. Đó là lời Chúa. Khi Chúa dẫn tù nhân Sion trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói rộn ra trên môi khúc nhạc mừng.
Ai nghe nhau ra đi đâu đâu, mùa gặt mai sau khắp nơi mừng.
Ây thiên hạ cùng nhau to nhỏ, vì Chúa làm cho họ vì đại thay. Vì Chúa làm cho ta, ôi vì đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui.
Ai em nào ra đi đâu đâu, mùa lạc mai sau khắp nơi mừng.
Lạy Chúa, xin thay đổi phần chung con tù đầy, như nước giàu giạt chảy trong suối cạn miền Nam. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giông, mùa gặt mai sao khắp khơi mừng.
Ai nghẹn ngào ra đi gieo giông, mùa gặt mai sao khắp khơi mừng.
Họ ra đi, đi mà nước nở, mang hạt giông và gieo. Lúc trở về, về reo hơn hơ, vai nặng gánh lúa vàng.
Ai em nào ra đi đâu đâu, mùa gặt mai sau khắp nơi mừng.
Bài đọc 2, bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Quả vậy, Đức Kitô đã không sai tôi đi thanh tẩy, mà là rao giảng tin mừng, không phải bằng sự khôn ngoan của khoa ngôn ngữ, kẻo thập giá của Đức Kitô bị ra hư không trống rỗng. Vì chưng lời giảng thập giá đối với những kẻ đang hư đi là một sự điên rồ, còn đối với chúng ta, những người đang ở trên đường cứu thoát, lại là một quyền năng của Thiên Chúa. Vì đã viết, ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của hạng khôn ngoan và trí thông thái của hạng thông thái, ta sẽ thủ tiêu. Người khôn ngoan đâu, ký lục đâu, người hùng biện đâu? Thiên Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan thế gian ra điên rồ đó sao? Vì chưng một khi thế gian đứng trước sự khôn ngoan của Thiên Chúa, đã không lợi dụng khoa khôn ngoan mà nhìn biết Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã quyết ý dùng sự điên rồ của lời rao giảng để cứu thoát những kẻ tin. Vì chưng trong khi Do Thái đòi dấu lạ và Hy Lạp tìm sự khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một vị Kitô đã bị đóng đinh thập giá, cớ vấp phạm cho Do Thái sự điên rồ đối với dân ngoại. Nhưng đối với những ai được kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, thì lại là chính Đức Kitô, quyền năng của Thiên Chúa và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Bởi vì sự điên rồ nơi Thiên Chúa thì khôn ngoan hơn loài người, và sự yếu đuối nơi Thiên Chúa thì mạnh mẽ hơn loài người. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia. Phúc thay hai nghìn nước đại thì chính đạo, họ sẽ được vào nước trời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Tin
mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điều đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh chị em thân mến, Chủ nhật hôm nay chúng ta cùng với toàn thể Giáo hội Việt Nam long trọng cử hành mừng lễ các thánh tử đạo tại Việt Nam. 117 thánh tử đạo đã được Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị tuyên phong hiển thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988, và thánh Andre Phú Yên được tuyên phong chân phước vào ngày 5 tháng 3 năm 2000. Cùng với hàng trăm vị đáng kính đang chờ phong chân phước, chỉ là tiêu biểu cho hàng trăm ngàn người đã lấy máu đào tuyên xưng đức tin trong các thời kỳ lịch sử của Giáo hội Việt Nam. Trong số 117 thánh tử đạo, gồm có 8 giám mục, 50 linh mục, 16 thầy giảng, 1 chủng sinh và 42 giáo dân gồm nhiều thành phần trong xã hội. Tất cả đã chết vì đức tin dưới các triều đại của vua Lê Chúa Trịnh, Tây Sơn và triều Nguyễn, Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức, với nhiều hình thức khác nhau như là bị chém đầu hoặc phân thây, bị thiêu sống hay bị giết cổ, bị tra tấn hoặc bị chết rũ tù. Chúng ta mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam hôm nay là để tạ ơn Thiên Chúa đã cho cánh đồng Việt Nam có những hạt giống đức tin được gieo vãi và sinh hoa kết quả. Tạ ơn Chúa vì đã cho chúng ta có các vị cha ông biết đón nhận tin mừng và can đảm anh dũng sống đức tin công giáo. Tạ ơn Chúa vì chúng ta đang được lớn lên trong dòng máu tử đạo của các thánh. Chúng ta mừng kính các thánh tử đạo hôm nay còn để cho mỗi người chúng ta biết noi gương các ngài mà sống đức tin và làm chứng cho tin mừng trong thời đại của chúng ta. Đại hội Thế giới, Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Denver tháng 8 năm 1993, trong lần gặp gỡ riêng với cộng đồng người Việt Nam, Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị đã tha thiết kêu gọi người Việt chúng ta hãy biết hãnh diện về quê hương có 117 thánh tử đạo và hãy giữ lấy truyền thống cũng như căn tính công giáo của mình. Thưa anh chị em, trong mọi thời đại và mọi nơi vẫn luôn luôn cần có những nhân chứng của tin mừng ơn cứu độ, tin mừng của lòng bác ái yêu thương và công bằng. Trong cuộc sống hiện nay, vẫn có những vị tử đạo không chỉ bằng bị tù đầy hoặc bị đàn áp, mà còn tử đạo bằng nhiều hình thức khác nhau. Nếu ngày hôm nay không ai ép buộc chúng ta bỏ đạo bằng chém đầu hoặc thiêu sống, thì vẫn có những chính sách như các thông tư, các nghị định và pháp lệnh giới hạn, thậm chí còn bóp nghẹt tự do tôn giáo, cùng với những hình thức kiểm tra gắt gao và những can thiệp thô bạo vào những sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của người dân. Ngoài ra, những tư tưởng hưởng thụ của một giá trị đạo đức bị suy đồi, những tham vọng giàu có bất công, những đàn áp và tước đoạt quyền tự do cơ bản của con người vẫn luôn luôn là những thách đố lớn lao cho mỗi người Kitô hữu chúng ta. Hơn thế nữa, ngày hôm nay, tử đạo không chỉ là làm chứng đức tin trong sự đối kháng với những thế lực bên ngoài, mà tử đạo còn là sự kiên vững đức tin trong sự giằng co nhập nhằng giữa những thế lực nội tâm của mỗi người chúng ta, giữa thánh thiện và tội lỗi, giữa lòng bác ái quảng đại và sự nhẫn nhân trước những đau khổ của đồng loại, giữa những chu toàn và sự thờ ơ trong trách nhiệm. Tóm lại, người Kitô hữu Việt Nam chúng ta thuộc về Thiên Chúa theo gương các thánh tử đạo, nghĩa là chúng ta phải sống đức tin một cách rõ nét và kiên vững trong thời đại của chúng ta, một thời đại xem ra sống dễ dàng hơn nếu chúng ta chấp nhận loại bỏ những giá trị đạo đức cơ bản và thậm chí loại bỏ cả Thiên Chúa. Nhưng rõ ràng các thánh tử đạo đã lựa chọn Thiên Chúa và đã phải trả giá bằng chính mạng sống của các ngài. Người Kitô hữu chúng ta phải được nuôi dưỡng bằng lời Chúa và bằng bí tích thánh thể, để nhờ đó chúng ta sống trong một cuộc hành trình về cuộc sống vĩnh cửu một cách yêu đời và yêu người hơn. Vì thế giới này đã được Thiên Chúa yêu thương và đã ban con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến cứu chuộc. Không một vị thánh tử đạo nào bi quan vì thế giới này quá tồi tệ. Nhưng các ngài chết để chứng minh rằng thế giới này đã được con Thiên Chúa yêu thương và cứu chuộc. Thưa anh chị em, là con cháu các thánh tử đạo, chúng ta luôn phải tự hào trong sự bền vững của đức tin, lấy Chúa làm gia nghiệp và hân hoan chia sẻ đức tin ấy cho mọi người chung quanh chúng ta. Đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng qua kinh Tin Kính. Tôi tin kính một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thần trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.
Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bằng tin với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng tôi và đây tôi rồi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đắm đến và thập gia vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai tan đời Phôncio Pilato, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đứng ban sự sống, người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được cùng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tin xin có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, các thánh tử đạo Việt Nam là những đấng đã hết lòng yêu mến và tin tưởng Thiên Chúa, cũng như trung thành với giáo hội. Trong tâm tình chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa và tâm tình cảm phục yêu mến các thánh, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Chúng ta hãy cầu xin cho giáo hội Hoàng Vũ, cũng như cho giáo hội Việt Nam, luôn là dấu chỉ tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa, để mọi người luôn hiệp nhất, vững mạnh trong đức tin và nhiệt thành trong đức ái. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin cho mỗi người chúng ta, biết theo gương các thánh tử đạo, sống trung tín và can đảm tuyên xưng đức tin trong mọi hoàn cảnh sống của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa làm lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho những ai đang bị bách hại hoặc đau khổ vì lẽ công chính, luôn được sức mạnh của Thiên Chúa nâng đỡ. Cho những kẻ yếu đau, bệnh tật được mau bình phục, và cho những người đã qua đời được vui hưởng ánh sáng vinh quang nước Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, xin nhận lời chúng con cầu xin và ban ơn cần thiết cho chúng con, cũng như cho những ai muốn chúng con cầu xin, để chúng con sống vững mạnh trong đức tin và bình an của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mua được cho chúng con cùng toàn thể mọi thánh người.
Lạy Cha chi thánh, xin đoái thương nhận các lễ vật chúng con dâng lên Cha khi kinh nhớ của khổ nạn của các thánh tử đạo Việt Nam. Xin cho chúng con được trung thành với Cha trong mọi nghịch cảnh của cuộc đời và nên hiến lễ sống động đẹp lòng Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con cảm tạ Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đảo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã kêu gọi các bậc tiền bối chúng con bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá để làm chứng cho Cha ngay từ lúc tin mừng mới được loan báo trên quê hương đất nước chúng con. Nhờ Cha ban ơn trợ giúp, những con người vốn móng giòn yếu đuối đã trở nên can đảm phi thường. Chính khi các ngài chịu trăm bề đau khổ, Cha biểu lộ cho mọi người thấy sức mạnh của tình thương. Vì thế cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đa vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà lên, hoan hô Chúa trên các sầm trời.
Lạy Cha, Cha thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con xin Cha đổ ơn thánh thần xuống mà thân hoa của lễ này, để biên thần mình vào mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hướng nhờ. Khi bị nộp và tư hiên chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền về Chúa chịu chết và tin xưng về Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này, để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con lên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội Thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội Thánh nên hoàn hảo về đức mến, trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, Đức Giám mục Antonio giáo phận chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại, và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt, xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau hết, xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha, là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con.
Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa,
đấng soi tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng soi tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng soi tôi trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, chúng con vừa lãnh nhận mình vào máu Đức Kitô con Chúa để mừng các thánh tử đạo tại Việt Nam. Xin cho chúng con vẫn một lòng tin tưởng giữa bao thử thách của cuộc đời, để mai sau cùng với các ngài chung hưởng vinh phúc vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Trên đường thanh xa có mẹ cùng đi, mẹ gặp con yêu khi xác thân tiêu điều, nước mắt nhìn con lòng quặn đau như cắt, nỗi đau thương nào đánh đi tình mẹ con, cùng mẹ con đi trên đường thanh xa có mẹ cùng đi, mẹ nhìn lên con thân xác đã hao mòn, bước đường trần gian mẹ cùng con chung lối, khi vui khi buồn để hiến trọn tình yêu, cùng mẹ con đi trên
cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi tại Việt Nam. Và tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Trưa Chủ Nhật vừa qua, ngày mùng 7 tháng 11, trước khi xướng kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói vài lời huấn đức về ý nghĩa của việc cầu nguyện cho những người đã qua đời, vì tháng 11 hàng năm là tháng dành cho việc cầu nguyện cho các linh hồn. Mở đầu bài ngỏ, Đức Thánh Cha đã nói như sau.
La pietà popolare dedica il mese di novembre al ricordo dei fedeli defunti, per essi preghiamo con fiducia, sapendo che, come afferma Gesù nel Vangelo di oggi, Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi, perché tutti vivono per lui. Egli rimane fedele all'alleanza stretta con Roma, alleanza che neppure la morte può spezzare.
Anh chị em rất thân mến, lòng đạo đức bình dân dành tháng 11 cho việc tưởng nhớ đến các tín hữu đã qua đời. Chúng ta hãy tin tưởng cầu nguyện cho các linh hồn vì biết rằng, như Chúa Giêsu đã quả quyết trong bài phúc âm của Chúa Nhật hôm nay, Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, bởi vì tất cả mọi người đều sống nhờ Ngài. Thiên Chúa luôn trung thành với giao ước đã ký kết với con người, giao ước mà cả cái chết không thể xé bỏ được. Giao ước đó được ấn ký trong cuộc vượt qua của Chúa Kitô và được hiện tại hóa trong bí tích thánh thể. Như thế, trong bí tích thánh thể, lời cầu nguyện cho kẻ đã qua đời được đạt đến chốt đỉnh của nó. Khi dân thánh lễ cầu nguyện cho những kẻ đã qua đời, các tín hữu giúp họ trong cuộc thanh luyện cuối cùng. Và khi bước lên rước lễ với đức tin, các tín hữu củng cố mối dây hiệp thông thiêng liêng với những kẻ đã qua đời. Nguyện xin mẹ Maria rất thánh, từ thiên đàng, khẩn cầu cho tất cả những kẻ thân yêu của chúng ta đã qua đời, và xin mẹ củng cố trong chúng ta, những kẻ lữ hành trên trần gian, đức tin vào sự sống lại cuối cùng, mà bí tích thánh thể là bảo chứng cho chúng ta. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với cộng đoàn tín hữu hiện diện. Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunci abitani,
et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedicta fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ex ancilla Domini, Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verum caro factum est,
et habitabit in nobis.
Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genetics.
Udi et beneficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris in fonde, ut qui angelo anciante, Christi fili tui, incarnazione coniovius, per passione meus et crucem, ad resurrectionis, gloria perducam, per unum Christum Domine nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filii, et Spiritui Sancti.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời.
Gloria Patri, et Filii, et Spiritui Sancti.
Sicurat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filii, et Spiritui Sancti.
Sicurat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam donaeis Domine.
Et lux perpetua luxat eis.
Requiescat in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex opere lusque in saeculum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho dân chúng, Đức Thánh Cha đã đặc biệt nhắc đến cuộc bạo động tại quốc gia Côte d'Ivoire, bờ biển Nga, bên Phi Châu như sau. Tôi xin chào những anh chị em đến từ Phi Châu, đang hiện diện tại quảng trường để đọc kinh truyền tin với tôi. Tôi lưu tâm đến những tin tức trầm trọng đến từ quốc gia Côte d'Ivoire. Bạo lực đã gây thêm những nạn nhân tại đây. Ước chi các vũ khí được im tiếng và những hiệp ước hòa bình được tôn trọng. Ước chi con đường đối thoại được sử dụng. Tôi xin phó dân dân chúng tại Côte d'Ivoire cho mẹ Maria, nữ vương hòa bình. Cuối cùng, bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc đến ngày dành cho các viện dưỡng lão được cử hành tại Ba Lan và khích lệ những nhân viên y tế và những anh chị em thiện nguyện chăm sóc cho những người cao niên đau yếu, nhất là những bệnh nhân bị liệt sắp qua đời. Đức Thánh Cha gọi việc chăm sóc này là một việc làm cao cả của tình thương. Ngài xin Thiên Chúa chúc lành và thưởng công tất cả những ai dấn thân phục vụ cho những bệnh nhân cao niên đau yếu này với hết tình thương mến. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 7 tháng 11. Và đây trong phần còn lại của mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những lời của Đức Thánh Cha trong phần nhập đề của tông thư về năm thánh thể. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Thưa Thầy, xin hãy ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều. Đó là lời yêu cầu khẩn thiết mà hai môn đệ trên đường về Emmaus vào chiều ngày Chúa sống lại đã ngỏ với vị khách lữ hành, đã bước vào cùng đi với họ trên đường. Tâm trí đầy những tư tưởng u buồn, hai môn đệ đã không nghĩ rằng vị khách lữ hành này lại chính là Thầy của họ, giờ đây đã sống lại. Tuy nhiên, hai môn đệ cũng cảm nghiệm tâm hồn họ nóng lên khi vị khách lữ hành đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho họ. Ánh sáng của lời Chúa đã đánh tan sự cứng cỏi nơi tâm hồn họ và đã mở mắt họ ra. Giữa những bóng tối chiều tà và sự u tối chiếm đầy trong tâm hồn, vị khách lạ kia đã là một tia sáng khơi dậy niềm hy vọng và mở rộng tâm hồn họ hướng đến ánh sáng trọn đầy. Hai môn đệ khẩn khoản yêu cầu, xin Thầy, hãy ở lại với chúng tôi. Và người khách lạ đồng ý. Và không bao lâu sau đó, dung mạo Chúa Giê-xu biến đi. Nhưng vị Thầy vẫn còn ở lại ẩn mình trong hình chiếc bánh được vẽ ra trước mắt họ, mà giờ đây đã được mở ra để nhận ra người. Hình ảnh về những môn đệ trên đường về Emmaus rất thích hợp để hướng dẫn một năm đặc biệt, trong đó giáo hội dấn thân sống mầu nhiệm bí tích thánh thể. Trên con đường của những vấn nạn và những lo âu của chúng ta, và cả đôi khi của những thất vọng của chúng ta, vị khách thần linh tiếp tục đồng hành với chúng ta, để đưa chúng ta vào trong sự hiểu biết những mầu nhiệm của Thiên Chúa, qua việc giải thích Kinh Thánh. Và sau khi chúng ta gặp người cách trọn vẹn, chúng ta sẽ từ ánh sáng của lời Chúa mà đến với ánh sáng phát sinh từ bánh hằng sống. Với bánh hằng sống này, Chúa Kitô hoàn thành cách trọn vẹn lời hứa của người ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Việc bẻ bánh đã luôn luôn nằm ở trung tâm đời sống của giáo hội. Nhờ qua việc bẻ bánh, Chúa Kitô làm cho hiện diện trong dòng thời gian, mầu nhiệm cái chết và sự sống lại của người. Trong bí tích thánh thể, chính Chúa là đấng được tiếp nhận như là bánh hằng sống từ trời xuống. Và cùng với Chúa, chúng ta được ban cho bảo chứng sự sống đời đời. Nhờ đó, chúng ta được nếm trước bàn tiệc đời đời của Jerusalem trên trời. Đã nhiều lần qua, và mới đây, trong thông điệp giáo hội từ thánh thể, lần theo con đường giáo huấn của các giáo phụ, của công đồng Vatican II, và của những vị giáo hoàng tiền nhiệm, tôi đã mời gọi giáo hội hãy suy tư về bí tích thánh thể. Vì thế, với tông thư này, tôi không có ý định lặp lại giáo huấn đã được trình bày. Tôi chỉ muốn nhắc đến giáo huấn đó và mong muốn nó được đào sâu thêm và đưa vào trong cuộc sống. Tôi cho rằng, để thực hiện mục tiêu vừa nói, thì dành hoàn toàn một năm cho bí tích huyền diệu này là điều có thể mang lại lợi ích lớn lao. Như mọi người biết, năm thánh thể kéo dài từ tháng 10 năm 2004 cho đến tháng 10 năm 2005. Tôi được dịp thuận tiện để thực hiện sáng kiến năm thánh thể nhờ hai biến cố xảy ra đúng lúc. Một, vào lúc khởi đầu, và một vào lúc kết thúc năm thánh thể. Đó là Đại hội Thánh thể Quốc tế từ ngày mùng 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2004 tại Guadalajara, Mexico, và biến cố khóa họp thông thường của Thượng hội đồng giám mục tại Vatican từ ngày mùng 2 đến ngày 29 tháng 10 năm 2005 về đề tài Bí tích thánh thể là nguồn mạch và là chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Tôi còn được hướng dẫn bởi một nhận định khác nữa, đó là trong năm thánh thể sẽ được tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại thành phố Colonia, bên Đức, từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 8 năm 2005. Bí tích thánh thể là trung tâm sống động. Qua đó tôi muốn cho các bạn trẻ tề tự về để nuôi sống đức tin và lòng nhiệt thành của họ. Từ lâu, tâm trí tôi đã nghĩ về một sáng kiến tương tự đối với bí tích thánh thể. Thật vậy, sáng kiến này là sự phát triển tự nhiên của chiều hướng mục vụ mà tôi đã muốn khắc ghi vào giáo hội, nhất là kể từ những năm chuẩn bị Đại Năm Thánh 2000 và sau đó cho những năm tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên từ phần nhập đề của tâm thư về năm thánh thể, Mục Trưa Chủ Nhật xin kết thúc nơi đây và hẹn gặp lại vào Chủ Nhật tới. Chương trình sáng nay của chúng tôi xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia.